Bệnh viện 24 phòng. Tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Tập 6.
Cô làm gì đó?
Con đang gọi điện thoại. Sao chú tắt máy của con?
Nãy giờ ông sĩ đứng ở hành lang tầng 3 cùng với cà thia nhìn cô lâu lắm rồi đó. Cô không biết sao? Cô đã biết cái gì rồi?
Biết là biết cái gì? Con chỉ lén gọi điện thoại cho bạn trai con thôi mà.
Cô phải cẩn thận đó. Mấy chuyện ở đây không thể điều tra được đâu. Chuyện mình biết. Muốn sống lâu thì đừng có xía mũi vô chuyện của người khác. Thấy lo sợ chuyện gì thì nhớ nói cho tôi hay.
Nói cho ông thì được cái tích sự gì đâu. Dạ, con cảm ơn chú. Con sẽ chú ý hơn.
Ừ, nhớ đó.
Dạ thưa chú, con về phòng trực ban đây.
Nếu như lời ông Mãi nói là thật thì chuyện cả thi bỏ đi là để thử mình, coi mình sẽ làm cái gì khi ở một mình với Minh đây mà. Phải cẩn thận hơn mới được.
Ủa, chị Thi đâu? Sao đẹp ra đây trực vậy?
Chị Thi đi với chú sĩ đi đâu rồi chị ơi? Nãy chú kêu em đi tìm anh Trọng ngoài giường rau mà không thấy nên chú kêu em về.
Hai tụi em đi tìm chị để trực phòng, em thấy nực quá nên muốn đi ra kiểm tra phòng bệnh á.
Nói rồi thì hai người rẽ lối qua sân để lên hành lang giải phòng bệnh. Vui thì nghĩ rằng có thể cậu bác sĩ này sợ ngồi với Vui một hồi lộ chuyện tùm lum nên tìm cách tránh mặt. Trên đường trở về phòng trực ban thì Vui thấy chỗ cái giếng khô có bóng người nhấp nhô, nhưng cô nghĩ là mình nhìn nhầm. Cái bóng đứng thẳng rồi thình lình ngồi thụp xuống. Nó đen và có hai đốm trắng ở mắt. Sợ là bóng người nam cuộc đầu bí ẩn tìm tới nên Vui bước nhanh về cửa phòng trực. Về phòng ngồi được một chút thì thấy hành lang có tiếng động. Bóng người từ cái giếng chạy vụt qua sân, hướng về phía cầu thang mà bà Ngọc từng treo cổ. Dáng người đó rất quen. Tới giờ thì có thể đinh ninh không phải là ma, nên Vui đứng dậy ngóng cổ nhìn. Cô đoán là Trọng. Đỉnh bụng bấm vào nút phát báo hiệu trên loa phóng thanh, nhưng sợ nhầm lại đánh động toàn bộ mọi người, nên Vui nhẹ nhàng bước ra cửa để rình. Nếu đúng là Trọng mới tri hô. Chân vừa bước ra cửa thì bị một người bịt miệng kéo vào góc. Vui giằng cỡ nào cũng không thoát ra được. Nghe tiếng xụt bên tai.
Tôi, Trọng nè, đừng có la, chết hai đứa bây giờ đó. Cô bình tĩnh đi, nghe tôi nói đã. Tôi không có giết Sang, tôi bị hại, chắc chắn là như vậy luôn. Tôi bị hại. Nếu mà cô tin tôi thì hai đứa mình còn con đường sống. Cô mà la lên á thì tôi chết trước, rồi nay mai sẽ tới lượt cô mà thôi. Cô hiểu chưa? Cô phải im lặng. Nếu muốn giết cô thì vừa bịt miệng cô, tôi đã đâm mẹ vô cuốn họng cô rồi. Chứ bịt miệng nãy giờ làm cái khỉ gì?
Anh muốn nói cái gì?
Ok, tôi bị người ta truy sát để bịt đầu mối. Cô có biết không hả? Trong cái túi áo bên phải có tờ giấy. Mở ra đi rồi cô sẽ hiểu.
Vui lấy ra coi. Đó là một bản đồ, hay chính xác là phân nửa bản đồ. Nhìn nét vẽ và ký hiệu, Vui suýt nữa đã kêu lên. Trọng chụp cô lại.
Bình tĩnh đi. Đây là phần nửa cái bản đồ còn lại mà Yến, bạn của cô đã đưa cho tôi. Hay nói đúng hơn là tôi và cô ta đã cùng vẽ ra. Tôi đoán rằng trong phòng cô cũng đã tìm thấy nửa tấm kia với một vị trí được đánh dấu ít, nằm trong vòng tròn có 24 ô, đúng không? Tấm giấy này chồng lên tấm kia sẽ cho ra chỗ chính xác của dấu ít. Biết ít đó nằm ở đâu không? Nó không phải là cái giếng khô đâu, mà chính là cái phòng trực ban sau lưng cô kia kìa.
Vậy thì ghi thẳng ra là phòng trực ban đi, chứ đánh dấu làm gì?
Không, vì nó có một ý nghĩa. Tôi đã biết bí mật của nó là gì rồi, nhưng sẽ không có nói cho cô biết. Vì nếu mà cô đã biết thì chắc chắn cô sẽ không nhường quyền sống nó cho tôi đâu.
Vậy anh còn vô đây làm cái gì? Sao không giữ bí mật đó cho anh đi?
Không, nếu cô biết được bí mật đó thì tôi chắc chắn sẽ chết. Nhưng nếu tôi thoát ra trước thì cô vẫn còn một con đường toàn mạng khỏi cái nơi địa ngục trần gian này.
Tại sao tôi phải tin anh chứ?
Này Mai, hãy lén tìm đường tới xã Dương Lộ, rồi quyết định có tin hay không thì tùy cô. Cô đã đi ngang cái xã đó rồi mà, đúng không? Nhớ phải cẩn thận đó.
Nói xong thì anh ta lại nhào vào bóng đêm biến mất. Sự xuất hiện của Trọng càng làm tâm trí của Vui rối bời hơn nữa. Đúng như cô dự đoán, Bảo Yến đã tìm ra được bí mật của nơi này. Vui cứ để ý hoài trong phòng trực ban, nó có cái gì đâu mà Bảo Yến cứ đánh dấu. Có sự bức bối và mấy vệt màu đen này nghi là máu à? Chẳng lẽ có hầm ngầm gì? Vui đi một vòng trong phòng, dùng chân dẫm mạnh nhiều chỗ, chẳng có điều bất thường nào hết, kể cả có gõ vào tường hay coi trong các hốc phòng, kẹt tủ. Còn đang nghĩ coi có chỗ nào chưa kiểm tra thì Minh và Đẹp quay về. Minh thấy Vui đầu tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại thì hỏi nãy giờ có gặp gì lạ hay sao. Cô chỉ lắc đầu không nói gì thêm, định bụng ngày mai sẽ tìm cách điều tra tiếp. Vui kéo Minh ra góc phòng, hỏi:
Ủa, nãy chú Thơm kêu em lại nói gì vậy?
Dạ không có gì, chú hỏi cái tay em bị làm sao thôi à. Chú nói nếu chiều mai không hết á thì đi với chú ra thị xã. Ngày mai chú có họp ở ngoài, chú vô họp rồi em đi qua gia liễu khám luôn.
Vui thấy mặt Minh có vẻ gì đó rất lạ, không hẳn là có cơ sở gì, chỉ là linh cảm của phụ nữ thôi mà. Đồng hồ điểm 2:30, chỉ còn 30 phút nữa thôi là đổi ca trực. Lúc này Đẹp đã tựa đầu vào tường ngủ ngon lành, Minh cũng gục mặt lên bàn, ai cũng hết sức mệt mỏi. Vui thì vẫn còn tỉnh như sáo, không phải vì muốn tìm ra bí mật phòng trực ban, mà vì cô sợ cô nhắm mắt ngủ thì sẽ bị ông sĩ hay cả thìa cắt cổ. Vui cứ đi tới đi lui, đợi Kim Phúc nhích dần về số 12 đặng giao ca. Trong không gian im lặng tĩnh mịch đó, một tiếng trầm soạn vang lên từ phía nhà ăn, cứ như một quả bom xé nát màng nhĩ. Minh và Đẹp cũng bừng tỉnh, họ nhìn nhau giáo giác.
Có chuyện gì vậy?
Chuyện gì vậy chị Vui?
Chó mèo ở đây có hay vô quậy nhà ăn không?
Không có đâu. Không có đâu chị. Chó.
Trời.
Chó
mèo ở đây sợ mùi thuốc nên đâu có dám lại gần. Ý của Đẹp là vậy đó chị.
hay là chuột? Bữa có con chuột bự như con chó chạy vô phòng chị nè.
Để em ra coi con gì quậy.
Đường ra nhà ăn im ắng đáng sợ. Mấy người khác dường như cũng nghe được tiếng động nên đã mở đèn nhìn hé ra. Mình tới nhà ăn, rọi vô một vòng, thấy không có bàn ghế gì ngã đổ hết. Anh ta gãi đầu, nói:
lạ vậy ta, không ở đây thì không lẽ nhà để xác của Sang?
Sang?
Nhà để xác của Sang?
Ờ, đúng, đúng rồi. Để em đi kiếm chút sĩ.
Khoan đã, để coi tình hình sao rồi hắn báo. Bà ra báo chắc tới sáng mai luôn quá.
Ba người chậm chậm bước về nhà xác. Gió từ phía cánh đồng mã thổi vô, làm tấm rèm vải màu cháo lòng ở cửa bay phấp phơ như ma quỷ mời gọi. Mình đi trước, vừa đi vừa run run cái tay, không biết do ngứa hay là do sợ. Tới cửa thì Đẹp kêu lên:
máu, có máu kìa.
Họ nhìn xuống xác vách. Từ hướng cửa đi về dãy phòng bệnh có một vệt dài màu sẫm, nhìn như máu. Mình kéo cái rèm qua rọi một vòng, cái giường sắt để xác bị lật đổ, cái mền trắng cũng bị ném qua một bên, máu thịt bầy nhầy dưới sàn. Mình mạnh dạn bước vào nhà xác, coi kỹ trên dưới một vòng rồi nhìn Vui, lắc đầu nói:
không thấy xác Sang đâu hết.
Có khi nào Sang bò lên giải phòng bệnh không?
Không có đâu em ơi, em đừng có sợ. Sang chết lâu rồi mà, máu đã theo vết thương ở chân bị rút ra hết rồi, thì làm sao có nhiều tới như vậy mà để lại dấu chứ. Cái này giống như có người nào đó cố tình để lại dấu vết to chà bá ở đây để mọi người chú ý đi theo dậy á.
Mình vừa nghe Vui nói, vừa rọi đèn theo vết kéo lê màu sẫm đó, thấy nó dẫn lên bậc tam cấp và lên cầu thang của tầng bệnh nhân. Mình nói:
chạy về báo cho chú sĩ với mọi người mới được.
Vui nhìn lên tầng 2, thấy có bóng đèn vụt qua, một tiếng két két vọng xuống khô khốc. Đẹp cũng nghe thấy, cô ta kêu lên:
cửa phòng bệnh mở rồi, là phòng bệnh số 9, phòng bệnh số 9 đó. Chị chạy về báo cho mọi người, em với Đẹp lên mở nguồn xịt khí gây mê. Chị đi mau đi, nhanh lên.
Chị đi lẹ lên.
Đẹp cả lâm được nửa đường thì Vui đã chạy về báo cho ông sĩ. Dù Vui không hiểu mở nguồn xịt khí gây mê là gì, nhưng thấy Minh và Đẹp đã đi rồi thì cô cũng tức tốc chạy về phòng trực ban. Lúc này đã thấy mấy người đứng bên ngoài. Vui hét lên thông báo tình hình. Ở đó có luôn ông Thơm. Họ lập tức chạy lại. Vừa leo lên tầng 2 thì đã thấy khói trắng dội ngược ra y như khói nồi hơi. Ông Thơm kêu lên:
đeo mặt nạ vô, nhanh.
Vui hết sức lạ lẫm. Rõ ràng hệ thống này không ai nói trước cho cô biết. Vừa chụp cái mặt nạ lên thì nghe tiếng Minh và Đẹp hét lớn. Họ tức tốc chạy lại thì thấy Minh đứng ở cửa. Anh ta hét qua lớp mặt nạ, tay đang kéo Đẹp ra khỏi phòng. Đẹp quằn quại nhào ra, cổ rướm máu:
Đẹp bị cắn rồi.
Khúc này thì Đẹp không phải bị cà lăm, mà do cổ của cô bị cắn đi một mảng lớn. Máu phun ra từng dòng theo nhịp, làm cô nói đứt quãng. Mọi người đứng ở cửa. Sóc Kha kéo lớp cửa thứ 3 và thứ 2 lại. Ông Thơm bật phần quạt hút thổi lớp khí gây mê đi, để lại cảnh tượng hãi hùng. Xác của Sang đã bị ăn nham nhở, chỉ còn nửa khuôn mặt để có thể nhận dạng. Vui nghĩ có khi nào ai đó muốn giấu chi tiết cái tay của Sang nên quăng vô không. Ông sĩ nhìn đẹp nói:
Độc lan ra rồi, Thơm đem nó đi đi.
Không, không. Chết.
Thơm đem đi ra đi.
Không chết.
Dạ.
Ông Thơm dạ một tiếng rồi bế đẹp lên. Không ai đi theo ổng hết. Đêm đó bệnh viện nhốn nháo bởi đẹp bị lên cơn dại, co giật, la hét thảm thiết. 3:30 sáng, ông sĩ kêu tất cả lên phòng đóng kín cửa. Sáng mai sẽ nghe thông báo trên loa. Vui sợ quá, khóa kỹ cửa nẻo. Nơi này quá nhiều điều ma quái. Một ngày mà có một người chết và một người có thể sẽ chết. Nhưng đó là một cái chết có thể là dành cho cô nếu như cô đi lên chung với mình. Vui nằm xuống, cơn sợ hãi làm cô trùng mền kín mít, dù mồ hôi đổ ra đầm đìa. Lát sau thiếp dần đi lúc nào không hay. Đêm đó cô nằm mơ, nhưng không thấy người nam đến quan hệ nữa. Anh ta chỉ đứng ở cửa sổ, còn bụng của cô đang phình to ra. Vui nghe tiếng con nít cười vang khắp phòng. Nhìn lên trên bụng cô có một dấu bàn tay in hằn lên. Bóng người nam chỉ ra cửa, có tiếng gõ đều đều vọng lại. Vui đoán ý anh ta kêu cô đi ra cửa xem có chuyện gì. Vui vẫn ý thức rõ ràng rằng đây chỉ là giấc mơ, cũng giống như lần cô mơ thấy đi vào căn dinh thự cổ. Vui ra mở cửa thì chỉ thấy cái xe lăn. Chính nó lăn chạm vào cửa phát ra tiếng kêu cột vừa rồi. Vui nhớ lại lời nói sáng nay, nếu bà Ngọc này muốn nhờ chuyện gì thì cô sẽ giúp. Chẳng lẽ là lúc này? Chiếc xe lăn lăn chậm chậm về cầu thang. Nó lăn xuống từng bậc, tiến ra sân, hướng về giếng khô. Trong giấc mơ lần này, bệnh viện tà móc hiện lên hoang phế. Dây leo giăng tứ phía, lá cây phủ đầy sân. Vui bình thản lạ thường, đi tới giếng khô, đẩy cái nắp bê tông của nó ra. Rồi có một bóng đen mặc áo bà ba đưa cho cô cây đèn dầu. Cô soi đèn một vòng thành giếng, thấy được lối thang dẫn xuống. Giếng không sâu, xuống đó mới thấy có cái bàn bằng đá cao ngang bụng, bự cỡ bàn ăn bình thường. Bàn hết sức sạch, bên trên để một cuốn sổ ghi chép nằm ngay ngắn, trong đó ghi toàn bằng tiếng Pháp. Tới đây thì loa phóng thanh hú vang, giọng ông Thơm rè rè:
Cán bộ nhân viên bệnh viện Tà Mốt sinh hoạt như thường ngày. Nhắc lại, cán bộ nhân viên bệnh viện Tà Mốt sinh hoạt như thường ngày.
Vui bừng tỉnh dậy, trời đã sáng. Cô ngồi bần thần trên giường gần 10 phút, trong đầu thoáng lên nhiều suy nghĩ.
Mình có đang nghĩ gì không ta? Làm ở đây thì lương cao thiệt đó, nhưng mà mình sợ chết quá à. Mình sợ cũng sẽ y như cô Yến vậy. Nhưng mà nếu nghĩ làm ngang thì sẽ không có được nhận trợ cấp, về sau xin đi chỗ khác cũng không được nữa.
Vui rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, tự trách mình sao không tìm hiểu kỹ trước khi về đây làm. Giờ thì ở cũng không được, mà nghỉ ngang cũng không xong. Chỉ còn cách cô tự điều tra ra bí mật chết người ở bệnh viện Tà Mót này rồi báo công an. Lúc đó có thể tạm gọi là chu toàn nhất. Vừa ở lại làm với lương cao, vừa không phải nơm nớp sợ chết. Vui lấy giấy viết ra ghi chép: hôm nay bằng mọi cách sẽ tìm cách thăm dò Chiến và đi tới xã Dương Lộ. Sáng nay Vui sẽ trực sổ sách tới 13 giờ. thì buổi chiều sẽ trồng rau. Thời gian này đủ để cô đạp xe đi tới xã Dương Lộ và quay về. Bữa sáng mọi người ăn bún xào. Dĩa bún xào ngồn ngộn thịt và giá trụng. Những miếng thịt heo xào xả sang lại, bốc khói nghi ngút nhưng có mùi hơi tanh. Vui vẫn không thể thôi được cái suy nghĩ miếng thịt này được cắt ra từ chân của Sang. Cô bỏ thịt qua một bên và ăn sạch bún với rau giá. Ngồi trực tới tầm 10 giờ thì ngoài cổng có người đi vô. Vừa nhìn thấy thì cô đã đổ mồ hôi lạnh. Ông Thơm dẫn Thì Đẹp đi vô. Vui đứng dậy chạy ra khỏi phòng trực ban. Đẹp chỉ nhìn Vui cười cười. Cô để ý ở cổ Đẹp không có vết thẹo gì hết.
Trời, em không có sao hả Đẹp? Chị lo cho em quá.
Dạ em chào chị, em mới tới. Sau này nhờ chị giúp đỡ em nha.
Em đi vô phòng trực ban đi, Đẹp nó còn mệt, để anh dẫn nó về phòng nghỉ.
Nói xong thì ông Thơm kéo tay Đẹp đi lên cầu thang, trong khi cô ta ngơ ngơ ngác ngác. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây? Với vết cắn như vậy và mất máu quá nhiều, chắc chắn Đẹp đã chết cộng với vết sẹo ở cổ. Đằng này không có gì hết. Và điều quan trọng khác là Đẹp này không còn cả Lâm nữa. Khi chúng ta nói có những kích thích tác động vào các bộ phận cảm thụ của lưỡi, môi, má và thanh quản, các kích thích đó theo cơ quan phân tích lời nói đến vùng phân tích vận động của lời nói. Khi các bộ phận này không phối hợp được thật tốt với nhau thì lời nói phát ra sẽ khó khăn và sinh ra tật nói cà lăm. Do đó, cà lăm không thể nào tự hết sau một đêm, mà phải là quá trình tập luyện liên tục, lâu dài. Rõ ràng Thì Đẹp vừa rồi không phải là Thì Đẹp. Vui biết có thắc mắc cũng không được gì nên im lặng. Chờ đúng hết ca thì ra mượn xe đạp chạy về hướng xã Dương Lộ. Lúc dắt xe ra cổng, cô thấy ông Mãi đứng ở góc nhà bếp nhìn cô chăm chăm. Đường tới xã gập ghềnh, trời thì nắng chang chang, gió lạnh ngắt. Hai hàng cây tràm bông vàng cũng không còn đẹp và lung linh nữa. Giờ tụi nó nhìn có vẻ sơ sát, tiêu điều. Cành lá rủ xuống như cờ tan. Tới một khúc quanh, chợt nghe tiếng kêu. Vừa quay lại nhìn thì thấy Trọng đang nấp sau một bụi xả lớn. Trọng nói:
"Quăng xe vô bộ chuối đi, rồi đi theo tôi."
Vui nhìn xung quanh thấy không có ai đi theo Trọng. Anh ta dẫn vào một dãy núi thấp mọc đầy cây sà cừ. Vui nói:
"Trời, anh nói tới đây tôi sẽ tin anh. Tin là tin cái gì?"
"Cô cứ bình tĩnh mà đi theo tôi, nhưng nhớ là đừng có nói câu nào, nghe chưa?"
"Khoan đã, trước khi tôi đi theo anh, tôi có một câu hỏi."
"Cô hỏi đi."
"Phòng bệnh số 23 và 24, thật sự thì trước đó bệnh nhân là ai? Tại sao họ lại chết? Với lại phòng bệnh 22 trước khi Yến chết, đã có ai ở trong đó không?"
"Phòng 22 và 23 trước đây vẫn có bệnh nhân. Phòng 23 thì có một người đã chết do sốc thuốc tháng rồi. Còn phòng 24 thì xưa nay chưa từng có người nào ở trong."
"Tại sao? Không lẽ nó cứ để trống như vậy hả?"
"Trống thì cũng không hẳn. Đôi khi sẽ phân bổ cho những bệnh nhân bị cuồng loạn, lờn thuốc, hoặc có những biểu hiện kích động mạnh trong thời gian dài."
Phòng bệnh 24 luôn trống từ trước tới giờ. Vui cho rằng đây chính là mấu chốt của sự bí ẩn tại bệnh viện Tà Mót này, và có thể cũng là một bí ẩn mà Trọng đã điều tra ra được. họ bước vào một thôn xóm nhỏ, có chừng 10 mái nhà lụp xụp nằm xa xa nhau, ngăn cách bởi mấy vườn chuối và vườn mọc hoang. Trong xóm có tiếng than khóc, xem ra đang có đám ma. Vui bước tới gần thì thấy đám ma hiu quạnh. Gia chủ cũng chỉ có mấy người thân thích đang ngồi trên bộ vạc kê giữa sân. Trước nhà là tấm bạt ni lông sơ sát, căng vừa đủ che nắng cho cái hòm. Kế bên là giường cây, cái xác trên đó chưa liệm xong. Khuôn mặt của người trên chiếu đó chính là Thì Đẹp. Vui định kêu lên thì Trọng đã kịp chụp vai cô lại, nhắc nhở:
"Im lặng, đừng có nói gì hết."
Họ lặng lẽ đi ngang ngôi nhà đó, lát sau tới một ngôi miếu nhỏ. Trọng đi lòn ra phía sau, ở đó có thêm một người nữa. Vừa nhìn cái áo thì Vui kêu lên:
"Ổng là bệnh nhân mà."
Người này thấy Vui thì quay lưng đi, ngồi dưới một cây mít gốc bự tổ chạm.
"Ừ, tối qua là tôi cứu ổng ra đó."
Anh cứu ra? Lúc nào?
Lúc mọi người đang riết vô phòng số 9, tôi kéo xác thằng Sang quăng vô đó để gây hỗn loạn. Nhưng lúc mọi người dồn sự chú ý vô đó thì tôi lên tầng 3 cứu ổng đi.
Sao lại cứu ổng chứ?
Bỏ qua chuyện đó đi. Có phải là sáng nay Đẹp đã quay trở lại với cơ thể lành lặn, có điều hơi lơ ngơ không?
Đúng rồi, sao anh biết hay vậy?
Nói ra thì dài lắm, nhưng Đẹp chắc chắn là đã chết. Người mà cô thấy không phải là con Đẹp nữa đâu.
Mặc dù Vui đã có linh cảm và bằng chứng khoa học về việc hai người đó hoàn toàn khác nhau, nhưng khi nghe những lời của Trọng thì vẫn không thôi bàng hoàng.
Nổi da gà quá vậy, như bữa giờ tôi nói chuyện với ai? Khoan đã, ngưng lại đó một chút. Anh muốn tôi tin anh thì giờ anh phải giải thích cặn kẽ với tôi mới được.
Cô có biết á là tại sao bệnh nhân trong đó lại phải xích thiệt chặt không? Tại vì trong đó có lẫn những người từng là bác sĩ. Ông sĩ và cà thia là một phe, tụi nó đang âm mưu nuôi nhốt bệnh nhân.
Để làm cái gì?
Để làm đồ ăn. Tụi nó ăn thịt người đó.
Hình ảnh cái chân bị chặt mất của Sang chợt lóe lên trong đầu. Vui nhớ tới cục thịt xíu mại, nhớ tới tô bún xào thì buồn nôn ngang hông. Nhưng cô kìm lại, hỏi Trọng:
Để làm cái gì? Bằng chứng đâu?
Không, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tụi nó có ăn thịt người thiệt hay không thì sau khi tôi bóc trần tụi nó, cô sẽ tự biết. Còn giờ, như tôi có nói hôm qua, tôi cần cô giúp.
Anh không nói ra thì tôi cũng đéo quan tâm cái chuyện anh nhờ là cái mẹ gì đâu nha. Giờ thì tôi cũng coi như người đã chết rồi. Thằng nào muốn giết thì cứ giết đi.
Được, tôi chỉ nói với cô như vậy là ông sĩ đang giấu một bí mật cực lớn nằm dưới cái giếng khô. Ông đang giấu đứa con gái của mình ở trong đó. Cô không tin chứ gì? Tôi đã theo dõi vụ này được nửa năm nay rồi. Kế bên cái giếng, tôi có đào một cái lỗ, từ cái trăm bầu ở góc cổng á, đi nghiêng xuống là vô được cái giếng à. Cô cứ từ từ mà tìm hiểu. Hôm nay á, mục đích tôi kêu cô tới đây là để cho cô thấy tôi không có hề nói dốc. Tôi thật sự có thể giúp cô thoát được cái thứ này. Và cô cũng cần phải cẩn thận với những thứ mà cô tin tưởng.
Con gái của ổng? Tại sao để con gái của ổng dưới giếng chứ?
Con gái ổng đáng lý nên nằm trên phòng bệnh á. Ổng giấu con gái ở dưới đó rồi đem bệnh nhân ở đây làm chuột bạch, tìm ra phương thuốc và phác đồ điều trị cho con mình. Tôi và cô đều là một phần của cái phác đồ hỗn nạn đó.
Bằng... làm bằng cách nào?
Bằng xương và thịt của chúng ta. Nói chung á, là cô giúp tôi hoàn thành một chuyện. Chính người đó sẽ kể ra phần còn lại cho cô nghe.
Giờ anh cần tôi giúp anh chuyện gì?
Tôi cần cô cùng với tôi cứu thêm một người nữa trong phòng bệnh số 9.
Là ai?
Vợ của ông Lương đang ngồi đằng kia kìa. Ông với bà từng là hai bác sĩ trong bệnh viện này. Hai người á biết được khá là nhiều chuyện, có thể tiêu trừ tận gốc rễ cái thứ tàn ác này luôn.
Sao tôi biết được bà?
Bà bị trói thứ 8, tính từ góc tường bên trái ở trong nhìn ra. Thời gian hành động sẽ là khuya nay.
Có cái gì để làm ám hiệu không?
Ai đó? Làm gì trong đó vậy?
Có công an tới.
Bước ra đây mau coi.
Tôi đi đây. Nhớ kế hoạch khuya nay nha.
Tôi là Hiếu, công an xã. Cô là ai? Vô trong đây làm cái gì vậy?
Dạ Tôi
cô không phải là người ở đây đúng không? Cô ở đâu tới vậy?
Dạ, thưa anh, tôi là bác sĩ của bệnh viện Tà Mốt.
Lại là cái chỗ đó nữa hả? Bên bệnh viện của cô hay có người qua trình báo có người chết, mất tích, nhưng toàn là báo án giả, phiền phức hết sức.
Dạ, báo án giả là sao vậy anh?
Thì ai cũng nghĩ rằng mấy người bác sĩ chết ở đó là do bị giết, thiệt ra là họ tự sát. Vậy mà lần nào cũng là sùm lên hết. Thôi, cô xuất trình giấy tờ ra cho tôi coi.
Dạ, tôi chỉ có chứng minh nhân dân ở đây thôi. Thẻ bác sĩ thì tôi để quên ở bệnh viện rồi.
Thôi cô đi về đi. Chỗ này tụi buôn lậu nó nhiều lắm, nên tụi tôi phải kiểm tra liên tục. Đừng có vô trong cái khu vực này nữa, dễ bị bắt lắm nghe chưa.
Vui vâng dạ rồi đi về. Vừa khuất bóng thì ông công an xã đó lấy ra cái bộ đàm, nói:
Nó đi rồi, làm đi.
Vui chạy khỏi Dương Lộ mà trong lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc mọi chuyện Trọng nói có thật không? Anh ta nói nhờ cứu một người, nhưng làm sao đưa bà ta đi mà không bị ai phát hiện? Biết bao nhiêu câu hỏi ập tới, Vui cảm thấy đang đứng trước những sự lựa chọn hết sức khó khăn, mà lựa chọn nào cũng liên quan đến chuyện sống chết. Đang chạy bình thường thì trong đầu Vui vang lên giọng nói là của một đứa bé, y như giọng lúc mới tập nói:
Đi bên đây, đi bên đây nè.
Cổ xe cùng lúc đó như đeo đá một bên, lạng qua hướng bên phải, chạy băng băng vô một con đường mòn. Trong này tối mờ mờ, tán cây tràm che kín như bưng. Xế chiều nên trong này bắt đầu lạnh lạnh. Vui cảm giác có ai đó đang đu trên vai mình. Cô quăng xe đó vái lại tứ phía.
Nam Mô A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Con tới đây làm công ăn lương, kiếm tiền nuôi mẹ già ở nhà. Con không có quậy phá ai gì hết á. Người thương tình đừng có phá con, phù hộ cho con về nhà đi. Con hứa sẽ quay lại cúng kiến nhang đèn đầy đủ cho mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
Tiếng nói em bé lại vang lên:
Mẹ, mẹ cứ đi đi, đi theo con.
Mẹ. Vui ngơ ngác, có một ai đó gọi cô là mẹ. Không lẽ
quý bà con, quý thính giả vừa nghe qua
tập 6
Bệnh viện 24 phòng, tác giả Lâm Dạ Thái Bảo do Tứ Quý Radio thực hiện. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo được phát sóng kỳ sau.